Như khi nãy tôi nói, Thái tử Khâm Khi Từ Giả, Tệ Trung Thượng Sĩ là ông thầy cư sĩ, là cũng người bác của ngài để đi về làm thái tử, thì hỏi cái chủ yếu về tu thiền, ngài Tệ Trung Thượng Sĩ mới dạy một câu là phản quan tự kỷ bổn phận sự, đó phải xoay lại chính mình, cái đó là cái phận sự gốc, không nên tìm ở bên ngoài. Cái đó ngài lãnh hội liền, từ lúc còn cư sĩ ngài đã lãnh hội được cái đó rồi. Rồi vì hoàn cảnh phải làm thái tử, rồi phải làm vua, rồi khi con khá khá rồi mới làm thái thượng hoàng coi chừng, rồi cuối cùng thấy hoàn cảnh thuận tiện rồi mới xuất gia tu. Như vậy thì cái chỗ nhìn, cái thấy của ngài rất là chí thiết, rất là rõ ràng, đúng với cái tinh thần của Tổ Huệ Khả, tìm lại tâm đó. Đó, tìm lại tâm tức là phản quan chứ gì, mà phản quan ở đâu? Chính mình, trở lại chính mình. Như vậy thì cái hệ thống thiền từ Tổ Huệ Khả truyền tới Tổ Huệ Năng, rồi truyền tới các thiền sư Việt Nam, cùng một cái hệ thống không khác. Bởi vì cái hệ thống đó để chỉ cho chúng ta thấy thân chúng ta là không thiệt, rồi cái tâm lăng xăng đó là không thiệt, nhưng nó lại là chủ tạo nghiệp, cho nên phải làm sao đập tan cho nó mất hết cái tâm lăng xăng đó, thì cái gốc tạo nghiệp không còn. Mà không còn tạo nghiệp đó là giải thoát sanh tử, nhưng muốn giải thoát sanh tử trước phải có trí tuệ bát nhã ruồng phá cái chấp thân chấp tâm. Quý vị thấy hợp lý không? Là như vậy thì chúng ta phải có trí tuệ bát nhã, nên tụng kinh tu cái môn nào, tịnh độ cũng tụng bát nhã, thiền cũng tụng bát nhã, mật cũng tụng bát nhã, là vậy đó. Là kinh bát nhã là ruồng phá cái chấp thân chấp tâm thiệt. Khi chúng ta thấy rõ nó không thiệt thì trí tuệ chúng ta đã tăng trưởng, mà trí tuệ tăng trưởng mới buông, mới dẹp được tất cả những cái điên đảo ở trong tâm mình. Buông dẹp được hết rồi thì cái chân thật nó hiện ra, thì ông Phật sẵn ở trong mình chứ không đâu xa hết. Đó, như vậy thì quý vị nhớ, ngay vua Trần Nhân Tông lúc làm thái thượng hoàng, ngài vẫn có làm cái bài phú gọi là Cư Trần Lạc Đạo Phú đó. Bài phú đó bằng chữ Nôm, nhưng mà kết thúc đó, thì ngài dùng chữ Hán bằng bốn câu rất là rõ ràng, rất đầy đủ. Tôi đọc cho quý vị thấy cái bài phú đó thực là giá trị, thực là rõ ràng. Như ngài nói: Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Cư trần tức là ở trong cái giữa đám bụi trần này, như là làm cư sĩ rồi đó, ở trong cái bụi trần này mà muốn vui với đạo đó thì phải khéo tùy duyên. Tùy duyên sao? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Dễ thôi là dễ. Tùy duyên bằng cách đói ăn mệt ngủ chứ không có gì hết. Nhưng mà nghe nói thì dễ thôi là dễ. Nhưng mà quý vị đói có chịu ăn không? Mệt có chịu ngủ không? Nếu đói thì dọn cơm, cơm nguội cơm nóng gì cũng ăn được hết. Đói mà ăn cốt cho hết đói thì có đòi hỏi gì đâu. Còn chúng ta ăn để ngon miệng, phải không? Cũng ngon miệng cho nên dọn lên hơi dở cái không chịu, vì ăn trong cái ngon cái dở đó. Còn kia tùy duyên, có cái gì thì ăn cái nấy, không nghĩ ngon không chê dở, thì như vậy đó là biết tùy duyên. Cho nên đói đến thì ăn, Mã thì ngủ, mà quý vị mã chịu ngủ không? Ai nói cái gì tức trả lời chưa xong là cứ lặng nằm lăn qua trở lại, có chịu ngủ đâu, thấy không? Cứ lo ăn thua, lo khôn dại mà không chịu ngủ, đó là mình không biết tùy duyên. Bây giờ quý vị kiểm lại cái bệnh mình nhiều ít, mình sống không có biết tùy duyên, đói không chịu ăn, mệt không chịu ngủ đó. Rồi gia trung hữu bảo hưu tầm mít, trong nhà mình có của báo sẵn, đừng có tìm kiếm ở đâu hết á. Phật sẵn ở trong nhà rồi, chỉ dẹp ba cái đứa tam bành lục tặc đó thì ông Phật hiện ra. Mà chúng ta có chịu dẹp không? Quý vị dẹp tam bành lục tặc hay là không dẹp, hay là nuôi đó. Bởi vậy muốn tìm Phật mà chứa ba đứa giặc hoặc sáu đứa giặc đó thì làm sao thấy Phật được? Phật ở trong nhà mà bị gì mình mắc lo dòm ngó lo chạy theo mấy cái đứa giặc, cho nên không thấy Phật. Bây giờ phải quay lại Phật của chính mình, mà muốn thấy Phật chính mình thì phải dẹp hết những cái điên đảo, những cái phiền não vô ích đó, dẹp sạch nó thì thấy Phật. Như vậy có chỗ nào Phật dạy mình tu đạt đạo mà không tới chỗ thiền định hoặc là nhất tâm hay không? Tâm có định, định là không còn nghĩ vậy. Tâm có yên thì mới được nhất tâm. Như vậy thì cái chỗ cứu kính phương pháp tu nào cũng tới đó hết á. Hiểu vậy rồi mình cũng không có gì lạ. Như vậy thì khi chúng ta tu mà được nhất tâm bất loạn, hay là ngồi thiền được an định rồi, thì cái giặc phiền não nó lặng rồi thì cái ông Phật sạch của mình hiện ra. Cho nên trong kinh mới dạy giới định tuệ, định rồi mới có tuệ. Tuệ đó là khi buông bỏ hết những cái niệm lăng xăng thì được an định. An định thì trí tuệ phát xuất, và trí tuệ là trí tuệ Phật chứ không phải trí tuệ thế gian. Như vậy thì chúng ta tu là cốt đến chỗ đó đó. Như vậy có trí tuệ đó là trí tuệ giác ngộ. Mà muốn được cái trí tuệ giác ngộ thì phải khéo dùng cái trí tuệ tạm thời là trí tuệ bát nhã để ruồng bỏ các cái đám lăng xăng ở bên ngoài. Thấy thân, thấy tâm đó là không thiệt, cảnh đều là giả dối, thì chúng ta không vướng mắc. Rồi tới câu chết là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối với sáu trần mà chúng ta không có niệm chạy theo nó, tức là chỗ mà tổ Huệ Khả nó con không còn dính với dính mắt nữa đó, ta bật hết không còn dính mắt, thì nó chỗ đó là cái chỗ không dính với sáu trần. Mà không dính với sáu trần đó là thiền. Như vậy cho nên chư tổ đi thiền, làm việc cũng thiền, làm trong cái hoạt động đều là biết tu hết trơn. Hoặc là rảnh đêm hôm thì ngồi, rồi ban ngày hoạt động thì cũng đến tu. Đi đứng nằm ngồi mà không vướng mắc sáu trần thì đó là thiền. Như vậy thiền thật thảnh thơi không? Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý vị suy nghĩ nhiều là thảnh thơi hay là buông hết suy nghĩ là thảnh thơi? Như vậy thì cái thảnh thơi là khi nào buông hết suy nghĩ, mà mình bây giờ cứ ôm không à, nghĩ cái này chưa rồi qua cái nghĩ khác chưa rồi tới nghĩ khác, chồng chập lên, rồi cứ bóp đầu bóp trán khổ quá, phải không? Thôi thì tất cả mình buông hết, không có gì quan trọng. Cái thân này nó có còn nó có mất cũng không quan trọng. Cái tâm này mà bị người ta khinh ta quý gì cũng không quan trọng hết, thì tất nhiên mọi việc mình buông. Còn nếu mà mình nhiều vướng mắc quá, đang đi đường mà người bên cạnh đường họ phê phán, họ nói cái chị đó đi cái tướng xấu quá, buồn không? Nghe cái buồn liền à. Thì mình đi tướng xấu thì cứ để cho nó xấu chứ có gì đâu buồn. Nhưng mà nghe đó thì dính liền, phải không? Đó là cái vướng mắc của mình đó. Còn nếu mình làm cái gì mà được ta khen cái đời nó phấn khởi trong lòng, đó là mắc kẹt bị danh. Như vậy thì chúng ta cứ mắc kẹt mãi. Còn bây giờ tất cả cái danh cái lợi đó là trò chơi, thanh đã là tạm bợ, cái suy nghĩ là giả dối, thì có gì quan trọng? Cái quan trọng nhất là chúng ta phải trở về với ông Phật của mình, sống với ông Phật của mình, đó mà là quan trọng. Như vậy đời tu của chúng ta là cái đời đi tìm lại cái thật của chính mình mà cả thế gian không bao giờ biết. Vì vậy mình mới siêu xuất thế gian chứ. Thế gian chỉ biết thân này, biết cái tâm lăng xăng đó thôi. Còn mình biết được trong cái lăng xăng còn có cái chân thật. Mình bỏ cái thân tạm bợ không chấp, bỏ cái tâm điên đảo không theo, để mình trở về với cái chân thật muôn đời của chính mình. Đó là cái giải thoát sinh tử. Thì quý vị hiểu giải thoát sinh tử chưa? Hiểu giá trị người tu chưa? Người tu là cái người siêu thoát, nó không phải người tầm thường. Mà chúng ta bây giờ hơi tầm thường quá, bị danh, bị lợi, bị gì, ôi nó khổ tứ tung hết trơn. Cho nên rồi cái siêu thoát nó không còn, có hình thức mà nội tâm nó không có. Như vậy thì tôi nói thiền cho quý vị biết, để rồi hiểu tại sao tôi dạy chư tăng chư ni các thiền viện tu vừa giấy niệm cái buồn đó, buồn bỏ nó, thì giấy niệm buồn không có, không theo nó thôi, không theo biết rồi nó lặng từ từ, lặng chừng nào hết thì là được định chứ có gì đâu. Đó là trực chỉ thẳng tâm mình, biết cái nào là giả mình đừng có theo nó, rồi cái giả hết thì cái thật nó hiện ra, chứ có lo gì đâu. Đó là cái chủ trương đường lối mà tôi thấy được, tôi biết được, tôi ứng dụng được, thì tôi chỉ dạy cho tăng ni, cho Phật tử là như vậy. Nếu quý vị xét có lý thì cố gắng tu, mà tôi không bắt đi tu thiền hết, tu niệm Phật cũng được, nhưng mà đòi hỏi quý vị phải nhất tâm bất loạn giùm tôi, phải không? Còn tu lừng chừng cho có đó thì cái tật của chúng ta bây giờ hay nói tu gieo duyên, cái đó là cái tật. Cái đời này mất đời sau có biết còn không, thành ra phải ráng gặp Phật pháp, chúng ta phải tu cho tới nơi tới chốn. Còn Phật tử thì ta chưa xuất gia được thì ta gieo duyên, phải gieo duyên để đời này chưa xuất gia, đời sau xuất gia. Còn mình đã đủ duyên xuất gia rồi mà còn gieo duyên cái gì nữa, phải không? Phải ráng tu cho giải thoát sinh tử mới đúng với tinh thần người xuất gia. Đó là lời khuyên, lời nhắc cho chúng tôi. Như vậy thì hôm nay bài giảng tới đây là hết. Quý vị quan hỷ tinh tấn tu hành. Trước khi quý vị nghỉ, quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.